đó là cái hạ sách mình mới làm vậy. Còn thượng sách á, mình nói anh à, nằm đêm mình rỉ tai ông, anh là thọ Bồ Tát giới tại gia nó cao thượng, nào là thấy nè, Phật tâm là Phật giới, là tối thượng giới, kim cang thượng giới, mở cái băng cho ông nghe, ông nói chà cũng có lý hết ta, thôi thì đi tu khó tu học, là thọ Bồ Tát giới tại gia ăn chay trường luôn đi, dễ lắm thầy thấy. Mà cái người nào mà thầy thấy đó, bao giờ cũng vậy, đàn ông mà thương vợ thì bao giờ cũng chiều vợ cả, nếu không thì chắc có ở nhà có xích mích chuyện gì không. Ừ. Phải thương ổng đi rồi mà ăn chay trường được, không thương ổng thì không có ăn chay trường được. Bây giờ nói bây giờ đệ tử ít ra cũng phải là cũng tuổi cũng đã lớn rồi phải không, mình dài như mình nói anh à, bác sĩ nói dặn thì mình ăn bớt mỡ bớt dầu đi, thì thế nọ, khi mình ăn cho sức khỏe, anh sống 100 tuổi, anh sống 105 tuổi thì nó sẽ khen, thì ông thương mình chứ gì mà nói, thầy nghĩ rằng cảm hóa được cả, nếu không thì khóc thúc thích. Ông thấy ông thương chứ gì đâu mà cố gắng đi. Rồi ta nói đi, hỏi đi, hay chưa đó, bị không phải trời ơi hay quá. Cái này nhanh nhẹ quá trật lắm đó. Thầy vỗ tiếng tay như thế này đó, âm thanh nó còn cái sức lực nó còn vang động phải không, nó chưa chỉ tình thế ra thì vỗ tay đâu. Xin thưa như thế này nè, ở trong Phật đó, đạo Phật là đạo tự giác và tự nguyện, không ai bắt buộc ai cả. Ví dụ đi, chẳng hạn mình thọ tam quy ngũ giới đi, bây giờ mình xin xả hai giới được, là có nghĩa là mình muốn ăn thọ giới nào, biệt giải thoát, mình muốn thọ giới nào, muốn sự giải thoát giới nào thì mình thọ giới đó. Mà nay mình cũng bị ràng buộc cái đó, giả dụ mình cứ tưởng hút thuốc là ngon, mình bỏ thuốc thuốc là chuyện cao cả mình đang làm, mình cứ tưởng mình hút thuốc là mình tưởng mình ngon, xin thưa rằng không, bỏ cái ghiền, mình bỏ cà phê ra mình thấy sự giải thoát, bỏ hút thuốc là sự giải thoát, bỏ đi đêm là sự giải thoát, bỏ đi nhảy đầm là sự giải thoát, bỏ đi ca nhạc là sự giải thoát, mình thấy rõ ràng như thế mới giữ giới. Chứ còn không thì mình thấy nó ràng buộc như con nhện, như con tơ, như con nhộng, nó càng nhả ra bao nhiêu, nó càng trói buộc mình bao nhiêu cả. Đó. Bây giờ, tuy nhiên, đạo Phật là đạo tự giác, mình phát nguyện, vậy mình thọ tam quy ngũ giới, mình xả cũng được. Nhưng thương thay là mình tránh sự giải thoát đi vô, mình cũng như tu như thế này là từ cũng đường sáng, đường tối mình ra sáng như thế này, như mặt trăng đó, mình đi từ mùng 1 đến rằm như thế sáng này. Còn nếu mình đã thọ rồi đó, thì ở trong kinh diễn tả nên từ sáng vô tối, u minh, tội lỗi trầm luôn, tại sao mình thọ giới Bồ Tát? Đó là không nên xả. Tuy nhiên á, luật Phật cho phép xả. Ví dụ, bây giờ thầy làm, nếu làm thầy tỳ kheo á, thầy không có khả năng á, thầy làm tỳ kheo, thì thầy được quyền xả giới được. Nhưng mà thầy chán nản ra với chuyện này chuyện có. À, xưa thầy ở Quảng Hương Già Lam, chỗ thầy ở là chỗ mà không có khoe khoang gì, mà chỗ đó khi mà đậu tú tài toàn mới được vô đó ở, nên chỗ đó là anh hùng hảo hán nhiều lắm. Giả dụ ở đây thầy thấy như thầy ở đây ở bên Mỹ chứ là hầu hết là xuất phát từ Già Lam. Giả dụ ở đây qua thầy siêu là xưa ở Già Lam, thầy mở Già Lam mà ở đó học có bằng cấp, bằng cần cấp nhiều, thì giấy cho mình học ra bác sĩ, ở đó ra trường tất cả 5 bác sĩ mà không có ông nào tu cả, không còn tu cả, thì thôi thì không có duyên ra đời để mà giúp đời theo cái ngành nghề khác cũng vậy. Nhưng mà trước khi đó, ra phải xả giới, có là con không có thể giữ gìn giới cấm của tỳ kheo được, thì con xin giữ tam quy ngũ giới làm cư sĩ tại gia được. Mà khi mình dám thọ Bồ Tát giới như thế này, cái khả năng mình ăn chay hay là sự tham sân si mình mà không học tập, không tu tập, mình xin xả, xin thương rằng được, chẳng phải không, được. Giả dụ mình thọ Bồ Tát giới tại gia như thế này, thường thường mình là có 10 giới trọng, 48 giới khinh, nó là theo phạm võng. Còn ở chỗ là như thầy Đức Niệm mà dạy ta là 6 giới trọng, 28 giới khinh, đó là nhiều, để bữa nào mình so sánh là thế. Nhưng mà mình đã, thầy nói rồi, lên núi vàng mà về tay không uổng lắm, mình cố gắng đi, chứ không thì tự hỏi mất thân này, tự hỏi có cái dịp nào để được thọ Bồ Tát giáo tại gia, Đó là cái chuyện đó không nên. Nhưng mà cái khả năng mình giữ không được thì thôi thì xả. Còn giả dụ cái năng lực đó, trong Phật dạy đó, khi thọ tam quy ngũ giới đó, thì khi mà pass away đó, là được tái sanh làm người. Cái đó gọi là thập, ở gọi là thập lai kệ, ở trong bên cấn gọi là thập lai kệ. Cái người mà bỏng sẻn tham bỏng sẻn không biết bố thí làm phước á, ra nó nghèo nàn. Người á mà câm ngậm đuôi điếc á là do người mà đã thọ giới mà phá giới. Người á mà lùn xấu á do sự cao ngạo mà ra, sao biết cung kính mà ra. Lại Phật cái đầu không chấm, chấm cái đất, cái đít thì giống lên trời như con ông. Là mấy người nó đã ra đời, kiếp sau nó đã xấu, đã xí rồi mà còn nói ngọng, nói nghịu nữa, tay chân co bắp như thế này. Nó thập lai kệ mà nói. Thì mình giờ, cái năng lực á, nghiệp báo bây giờ ở trong này, trong Phật là nói về tứ đế là ta phủ nhận Thượng Đế, và nói nhân quả là chính chuyện đó. Dù cái năng lực mà thọ Bồ Tát giới hay là năng lực về thọ về giới đó, rõ ràng mình đời sống nó hạnh phúc ở đây và bây giờ chứ gì cả. Ở đây ngay bây giờ chứ cả. Bây giờ mình thấy rõ ràng con kiến nó mình mùa như thế này, mùa đông á, con kiến nó bơi nó trong cái vũng nước như thế này, chắc chắn 100% nó chết. Là nếu là người Phật tử không cần thọ Bồ Tát giới tại gia, mình chịu khó cúi xuống mà vớt con kiến ra, mình vui không? Vui lắm quý vị nha. Thầy làm những chuyện mà nhỏ như thế thôi, chỉ cần vớt con kiến lên khỏi cái vũng nước đã mình là cái hạnh phúc của mình rồi. Nên trong kinh định nghĩa là hạnh phúc cao cả nhất là làm người khác hạnh phúc, thậm chí con kiến mình cũng làm thấy hạnh phúc, mà tối mình ngủ cho nó yên. Nếu mình không làm thì vết thương lòng nó làm day dứt cả đời quý vị nha. Tại sao cái bà già đi qua đường, tại sao mình ngừng lại mình dắt cho bà? Tại sao cái người trẻ nhỏ khóc mình không giúp cho nó cái gì? Tại sao mình ăn bữa cơm như thế mà bàn dơ như thế này, tại sao mình không có lau dùm chùi một chuyện đó, muốn làm việc phước như thế? Nên trong kinh Phật dạy đó, người mà đẹp nhất á là lau chùi bàn Phật đó. Người mà có lau chùi bàn Phật nó đẹp, mà có ăn nữa là khác. Hai nữa là mình cái lòng từ mình trang trải thì không việc gì mình để hại cả, mình cố gắng làm cho người khác đi, thì cái năng lực ở đời này này nó chuyển đổi qua đời sau. Nên trong kinh Phật dạy đó, ở đời đó không có gì, khi mình chết á không có gì đem lại cả, không đem theo cả, chỉ có nghiệp đem theo mình. Mà nghiệp á gồm có như thế này là bạch nghiệp và hắc nghiệp. Như thế này, bạch nghiệp là nghiệp thiện, hắc nghiệp là nghiệp đen. Nghiệp đen là nghiệp gì? Nghiệp tham sân si, đó là bữa nay là bố thí làm phước, đó là nghiệp và nghiệp thiện mà luôn luôn tạo ra cái đời sống mới. Mà chỉ nghiệp có đạo tạo đời sống mới, chứ không có Thượng Đế nào ai cho mà tạo dựng cái đời sống mới của mình bằng chính mình cả. Nên bảo vệ mình thấy thọ giới nên cố gắng giữ gìn. Nếu không có khả năng giữ giới được thì lên thầy xin xả giới, điều đó được phép chẳng đó, luật Phật cho phép chẳng đó. Nhưng mà mình thấy uống đi, lên trên núi vàng mà về tay không uống, nên phương pháp Phật thấy chuyện đó, Phật rảy thấy rõ chuyện đó, nên bày ra nhiều phương pháp sám hối để mình vơi cái tội đó, là mình có ảnh hưởng trong đó. Nên theo thầy thì nếu ai thọ Bồ Tát giới đó thì không nên xả Bồ Tát giới, cố gắng hành trì được chừng nào hay chừng nấy, cố gắng, không ai tài giỏi gì hết cả. Thầy đây cũng vậy, sự giận hờn cũng có, sự u mê cũng có, chỉ lỗi cho người khác, chỉ lỗi cho mình cũng cái gần cổ mình cũng cãi cho được chuyện đó là có. Bản thân thầy cũng vậy, huống chi với Phật tử cũng vậy, nên cố gắng mà hành trì chuyện đó. Nếu không thì làm sao hành trì? Con cọp nó mới tu chứ con ruồi muỗi nó tu gì.